Mời anh.
Dạ đi lại cho tôi hỏi. À, hồi nãy thầy mới nói câu đồ, mới nói hồi nãy đó, tại vì con tình cờ nghe thầy nói, thầy mới nói là mười phương chư Phật A Di Đà bậc nhất. Vậy cho con hỏi là tại sao Đức Phật là Đức Phật A Di Đà đã làm được điều gì mà mình gọi là bậc nhất? Và như vậy, nếu giữa Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca thì ai là bậc thứ nhì?
Thật ra Pháp Hòa con không biết Phật Di Đà là nhất hay là Thích Ca nhất, mà Pháp Hòa nghĩ anh hỏi được câu này là anh nhất. Hai ông kia không nghe nói gì hết trơn mà nghe anh à. Thưa đại chúng, nó có hai ý. Bởi vì cái bài này là do các vị hướng tâm về Đức Phật Di Đà và ca ngợi Đức Phật Di Đà. Nói một cách đơn giản nôm na đi, mình là Tịnh Độ Tông, cho nên mình ca ngợi giáo chủ của cõi cái tông của mình là nhất. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi, bây giờ ngồi đại chúng ngồi đây đa phần quý vị đều là những người thương mến Pháp Hòa. Có thể quý vị nói chuyện với nhau nhưng thầy Pháp Hòa là nhất. Nói trong cái tình cảm của quý vị thôi, hiểu ý không? Chữ nhất ở đây là ở cái mặt chúng ta hướng tâm về cõi nào. Vì Đức Phật A Di Đà là phát nguyện tiếp dẫn chúng sanh về cảnh giới tịnh độ của Ngài, mà tất cả các Đức Phật A Di Đà là người phát nguyện mạnh mẽ trong việc này. Vì cho nên ở tâm đối với tâm tịnh độ thì Ngài là bậc nhất. Đó là mình nói về tâm và cái tinh thần tán dương vị giáo chủ. Đứng trên phương diện đạo lý thì Đức Phật A Di Đà là biểu tượng cho pháp giới thanh tịnh toàn cõi, gọi là gì? Pháp giới tàng thân. Pháp giới tạng thân là gì? Là tất cả những cái thanh tịnh giới này nó đều ẩn tàng trong một thân. Không, vào ví dụ bây giờ quý vị đã từng đi lên Riverside rồi, quý vị lên Los Angeles rồi, quý vị đi tất cả các tiểu bang và thậm chí các nước. Giờ đó tất cả các nước đó, các tiểu bang đó có nằm ở trong cái tâm thức mình không? Có không?
Có.
Vậy thì có phải là tất cả thế giới này đã nằm ẩn tàng trong mình không? Và tại sao mình đi tới đâu tâm mình vẫn bình an được, dù bản tâm mình thanh tịnh? Đi tới LA là biết náo động, mà đi tới chỗ nào là biết làm sao, biết rõ nhưng mà bất động. Cho nên cái pháp giới tàng thân đó là bậc nhất. Bây giờ mình là ở thế giới ta bà này, đối với chúng ta thế giới ta bà này ai bậc nhất? Phật Thích Ca. Vì Ngài có cảnh giới này, cho nên bởi vì cảnh giới này, thế giới này, Ngài là vị giáo chủ ở cõi ta bà này. Nhưng mà bởi vì Ngài có những chúng sanh ở cõi này nhưng mà khổ và không thích ở cõi này, cho nên Ngài buộc lòng phải giới thiệu qua cõi nữa. Nếu anh ở đây với Tây với tôi không vui, tôi chỉ dẫn cho anh về cõi khác, cõi Phật Di Đà. Cho nên đứng trên phương diện ca ngợi tông của mình thì người ta ca ngợi Phật Di Đà bậc nhất là chuyện của mình không? À, nói đơn giản là mình có cảm tình vị nào là mình ca vị đó không? Cho nên có nhiều Phật tử ta rất là kính ngưỡng Đức Quan Âm, cho nên mới có câu này: Quán Thế Âm oai thần lồng lộng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài. Chúng sanh tất cả ai khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua, bởi trần thế gần xa ngưỡng mộ, Quán Thế Âm cứu khổ độ sanh. Nếu ai có một niệm lành, chỉ cần nghe tiếng ứng danh tới liền. Đó là đứng trên phương diện đối với Đức Quan Âm ở mặt tầm thanh cứu khổ. Di Đà, Ngài là bậc nhất trong vấn đề tiếp rước dân cư khỏi ta bà sponsor họ về trên cảnh giới đó, mà các nước khác còn có thể từ chối. Bảo Phật Di Đà không từ chối, nên đối với tịnh độ tông Ngài là bậc. Mà nhất ở đây, một ở đây là không có vấn đề 1, 2, 3, 4 thứ đó, mà bậc nhất trong vấn đề gì đó. Giống như quý vị nhớ không, Đức Phật khen đệ tử Phật Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, Một Kiền Liên thần thông bậc nhất, Ngài Kiều Trần Như là Hạ Lạp bậc nhất, rồi Ngài Tu Bồ Đề là Giải Không bậc nhất, Ngài Phú Lâu Na là Thuyết Pháp bậc nhất, Ngài A Nan là Đa Văn bậc nhất. Vậy thì cái nhất đó ở đây là gì? Ở trên phương diện đó, chứ không có vấn đề gọi là cao thấp giữa ai. Hiểu được chỗ đó không?
Dạ.
Một phần. Câu hỏi thứ hai là vấn đề tri túc. Thì câu hỏi là nếu như trường hợp Phật dạy mình đó, biết đủ là vui, thì như vậy thì làm cho tuổi trẻ không có cái tâm trí vươn lên, là tối ngày sống lui sụp, hay là sống mà cứ gọi là biết đủ
chậm lại.
À, như vậy có đúng với tinh thần Phật giáo hay là nó có những cái gì đó mâu thuẫn, phải không? Thì thưa đại chúng, không có gì mâu thuẫn hết. Cái đại chúng phải để ý tới cái chữ biết đủ. Chữ biết là gì? Ai biết? Mình biết hay người khác biết? Nó tự biết. Không có gì làm cho mình chậm tiến hết. Nhưng nếu mình biết được khả năng của mình tới đâu, thì không ai cản trở cái bước đường tiến triển của mình. Ví dụ như mình có khả năng học tới bác sĩ thì phải học tới bác sĩ. Chứ cái điều đừng có nghĩ rằng đủ thôi, lớp 12 đủ rồi. Không phải vậy. Không, nó thôi học chi cho nhiều biết đủ được rồi. Không phải. Nếu con biết được khả năng con lên tới được tới đại học là con cứ học tới đại học. Con biết được khả năng con có thể mua được căn nhà 500 ngàn con ở vì con biết được tiền lương con. Con biết được khả năng tài chánh xoay sở mua nhà con ở. Không ai nói gì chứ. Chỉ sợ rằng á, con không biết cái con có, mà con chỉ biết nhìn ngó người ta có, rồi con đem người ta ra con soi với con, rồi con phóng cái nhà con lên 500, mà trong khi đó tiền lương chẳng nổi là khổ. Cho nên mình không biết mình, mà chỉ biết dòm ngó xung quanh rồi đem cái xung quanh tới cho mình, thì tự mình đã hại mình bằng cách là mình không biết được năng lực của mình, từ vấn đề tài chính cho đến bản thân, chứ không có gì mâu thuẫn. Pháp Hòa ví dụ vậy. Bây giờ trong cái phương diện đi hành đạo thì Pháp Hòa cũng biết rằng trong cái giai đoạn này Pháp Hòa nói tiếng Việt, những người sống trên Pháp Hòa một thế hệ hay là đang ở cỡ Pháp Hòa còn tiếp nhận được những gì Pháp Hòa nói. Có thể là 20 năm nữa mình, những người ngồi đây đã qua đi cái chuông đó rồi, và cái thế hệ kế tới này là những hàng cháu mình, hàng con của mình, mà đa số là hàng cháu, thì mình phải nhờ tới các thầy trẻ nữa, để các thầy đủ năng lực hướng dẫn các em. Một là bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ đó. Hai là các thầy sống cùng thời đại với chúng thì các thầy nói nó mới effect, nó mới ảnh hưởng được. Bằng chứng hiện nay các cái khóa tu học cho các em nhỏ tại tu viện Tây Thiên, 1 năm 3 khóa, tuổi từ 13 trở lên, khóa mùa xuân, khóa mùa hè, khóa mùa đông. Bây giờ hầu như Pháp Hòa chỉ dự vào những lớp dạy thôi, còn mọi sinh hoạt là các thầy trẻ, hàng đệ tử Pháp Hòa. Và các thầy đó ngày xưa là Pháp Hòa dạy từ hồi nhỏ, Bây giờ các thầy học xong, các thầy lớn rồi thì các thầy tiếp tục công việc của mình, nhưng mà tiếp tục bằng cách là tiếp nhận các thầy nhỏ đó để lo. Tiếng Anh các thầy giỏi hơn mình, những trò chơi, những cái language của tụi nó hiểu với nhau, mình nghe là chịu, không biết nó nói gì à. Thành thử ra nếu mình biết được như vậy mình không buồn, không khổ. Mà chẳng những vậy mà còn vui nữa, là mình đời sau đã có người. Như vậy thì đại chúng để ý cái chữ biết thôi. Thấy không? Chữ biết này không có nghĩa là biết thôi. Giữa nay nhà mình đi làm đủ lương này, tháng này đủ rồi nghỉ. Không phải vậy. Mình phải biết khả năng của mình. Cho nên cái biết đó nó rộng quá. Thấy không? Cho nên ta thường nói sao? Biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng, tri kỷ tri bỉ, bất chiến bất thắng. Mà mình biết được cái năng lực của mình, khả năng của mình. Xin lỗi, mình mua cái nhà 1 triệu mình ở cũng ai cười nữa. Tại vì mình rõ ràng mình ở mà mình có đủ khả năng trả. Thế là mình khuất trương cơ sở làm ăn của mình mà đúng cái khả năng của mình. Ví dụ như mình á, học ra trường làm cái nghề này mà lại đi làm nghề khác, đó, cái này là phải chết chết nè. Học đường mà ra làm nẻo. Đôi khi cuộc sống cũng phải vậy thôi, rồi mình cũng phải lèo lái cách mọi cách. Nhưng mà dù đổi cái đó, nhưng mình biết rằng khả năng mình có thôi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để các vị đừng hiểu lầm. Ý của Đức Phật là không muốn cho mình tiến triển, rồi cứ bắt mình sống thụt lùi, thụ động, không có chịu vươn lên, không có chịu tiến thân. Thưa không phải. Chuyện biết ở đây là biết rõ khả năng của mình, để mình không có bị gọi là bị quê cờ, hay là bị quá đáng trong những cái gì mà chúng ta quyết định. Dạ, một phần.
Dạ, thế là cho hỏi là dạ thế này cho con hỏi là trên đời Đức Phật Thích Ca có làm điều gì không được? Không, có nghĩa là Đức Phật Thích Ca không làm được điều gì không?
Thì con nghĩ là theo câu hỏi của ảnh là có cái gì mà Đức Phật Thích Ca không làm được không?
Dạ dạ.
Phải không?
Dạ. Đó hồi nãy là mật ngon, bây giờ dạ.
Thì con nghĩ là...
Dạ, không mà hiểu câu hỏi. Dạ có nha. Có chứ. Đức Phật có 3 điều không thể làm và không làm được. Quý vị có thể về nghe cái bài giảng. Điều Đức Phật không làm. Ví dụ, Phật có thể biết được vô lượng vô số tâm niệm của chúng ta, nhưng mà không thể Đức Phật giải quyết hay là giải được hết các nghiệp của chúng ta. Có những cái ngài đâu có làm được. Phật biết được vô lượng vô số chúng sanh trên cái thành quả đất này, nhưng Phật không thể độ hết tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì tuổi thọ của ngài cũng hạn lượng, sự đi đứng của ngài nó cũng hạn lượng. Ta đừng nói chi nội cái lương, nội cái đất nước Ấn Độ thôi, nội cái đất Ấn Độ mà ngài có đủ sức khỏe và khả năng đi theo cái lương vượt sông Hằng phía Bắc Ấn Độ thôi, chứ còn đâu có đi xa không được. Còn quý vị thấy tuổi họ ngày bao nhiêu? Có 80 thì làm sao mà ngày sống hơn để ngày làm gì nữa? Hiểu ý không? Cho nên Đức Phật có những cái làm không đó. Phật có thể biết hết các khổ của chúng sanh, nhưng không thể nào giải hết nghiệp của chúng sanh. Ví dụ đấy, thầy ơi, con bị người ta lừa gạt, mất tiền mất của mấy chục năm không làm, Phật biết. Nhưng mà Phật đâu có làm gì được, nó để ở nó đâu để tôi đi đòi gì. Biết được các vô số chúng sanh trên thế giới này, nhưng mà không thể độ họ. Rồi gì nữa? Phật có thể ngộ tất để Phật có biết được, Phật có thể biết được tất cả chúng sanh. Nhưng mà Phật không thể nào độ những người không có duyên. Vậy quý vị thấy có những cái Phật làm được, có những cái Phật không làm được là vì họ không có duyên. Bây giờ quý vị thấy nè, mình nghe một cái bài pháp của vị thầy nào đó, những bậc tôn đức, mình thấy bài pháp này tuyệt vời, nhưng đưa cho một người bạn họ rất tổ, họ nghe, thậm chí họ nghe hai ba câu họ tắt, nghe chán quá, không được. Thậm chí họ ở sát vách chùa, nhưng mà chưa bao giờ biết chùa đó đây. Nhưng mà người kia ở cách chùa 8 tiếng, vậy mà lễ nào cũng lái xuống. Thí dụ vậy. Cho nên Phật biết được tâm niệm chúng sanh, nhưng không thể biết được cái khổ mà không thể giải được nghiệp. Biết được vô lượng chúng sanh nhưng không thể nào độ hết. Phật có thể hóa độ chỉ những người hữu duyên, mà không độ được những người vô duyên. Được chưa?